Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi nghe tiếp phần 8 cuốn tự truyện của cố mục sư Nguyễn Văn Bản, Sống bởi đức tin.
Chương 18, Hội Thánh Long Thành. Ngày 20 tháng 8 năm 1958, tôi đến Hội Thánh quận Long Thành. Đây là chi nhánh của Hội Thánh Biên Hòa, nằm giữa khoảng đường từ Sài Gòn đến Bà Rịa trên quốc lộ 15. Nhà thờ đã cất từ năm 1946, cột gỗ vuông, vách ván, lợp ngói móc. Hội thánh đã trải qua nhiều đời chủ tọa, nhưng vì chiến tranh, nhiều gia đình tín đồ tan lạc. Một số các vị tiền nhiệm của tôi như mục sư Nguyễn Hữu Vinh, mục sư Nguyễn Duy Xuân đều không ở lâu. Về sau, mục sư Xuân xin đổi đi Campuchia. Hội thánh Long Thành gần 2 năm coi như không có chủ tọa. Tuy vậy, Chủ nhật vẫn có vài con cái Chúa đến nhà thờ nhóm cầu nguyện, rồi lại đóng cửa cả tuần. Đầu năm 1958, nhân chuyến đi Vũng Tàu, lúc về, mục sư Nguyễn Văn Tầm ghé nhà ông Bảy Hồ, nghe ông kể rằng chủ đất là ông Trương Bá Nhàn ở cạnh nhà thờ, thấy nhà giảng bỏ hoang, không ai chăm sóc, lại đã siêu sắp đổ. Ông làm đơn báo cho quận, yêu cầu can thiệp với Hội Thánh Tin Lành, cho dỡ xuống, nếu không, khi sập đổ có thể gây tai nạn. Ông mục sư Tầm nghe thấy thế cảm động lắm. Ông bảo, dễ gì lập được một hội thánh mà bây giờ lại bỏ. Anh em cứ cố gắng duy trì để có cơ hội xây dựng lại. Tôi về báo với địa hạt, rồi tôi sẽ tình nguyện đến giảng. Kể từ đó, hàng tuần, ông mục sư Tầm đến giảng. Tiền hộp dùng để thuê một người coi sóc, quét dọn nhà thờ là ông Nguyễn Văn Tráng, còn lộ phí thì ông mục sư Tầm tự đài thọ. Đó là tình trạng của Hội Thánh Long Thành cho đến tháng 8 năm 1958, lúc tôi được đề hạt bổ nhiệm về đây. Chủ nhật cuối tháng 8, tôi đến thăm giáo sở mới. Buổi lễ bàn giao có ông mục sư Tầm và tôi, với hai ông Lại Văn Hồ và Lương Văn Học, đại diện Hội Thánh. Ông mục sư Tầm bàn giao miệng. Buổi chiều có một bữa cơm đơn sơ ở nhà một con cái Chúa. Mục sư Tầm nghỉ lại nhà đó, còn tôi về nhà thờ. Trời đã tối, không có đèn. Tôi xuống bếp hỏi ông gác gian, ông Tráng, để mượn đèn dầu, sửa soạn chỗ ngủ. Ông kiếm được cái đèn nhỏ, nhưng không có bóng, cũng không có dầu. Tôi đưa tiền nhờ ông đi mua giúp. Có đèn, tôi vừa giăng xong được cái mùng, thì một đạo quân ma quỷ ào đến tấn công. Đó là loại sâu đậu đen, vì nó giống như hột đậu đen nhưng rất hôi, ào ào bay đến. Thấy có ánh đèn, chúng đáp xuống như mưa rào, chỉ mấy phút là đèn tắt phục. Tôi vào dằn mùng thật kỹ, phục xuống cầu nguyện, xin Chúa thêm sức, xin Chúa cứu, vì như thế này làm sao ở được. Tôi có cảm giác như nằm trong mộ mã. Mùi hôi của sâu đậu đen xông lên nồng nặc. Tôi nằm chịu trận suốt đêm, mồ hôi đầm đìa, hắt hơi liên tiếp và hai mắt cay xè. Đến khuya, chuột xạ chạy từng đàn, kêu rúc rích dưới gầm giường. Trên mái nhà thì các kẻ rống lên từng chập. Tôi nằm chờ sáng mà mãi không thấy sáng. Vừa khi nghe tiếng gà gáy, tôi dậy mở cửa ra khỏi phòng. Bên ngoài không khí dễ thở hơn, như muỗi ở vườn cao su ào đến, tôi phải đuổi, đập luôn tay. Trời dần sáng, không dám mở cửa vào nhà, vì sợ lại gặp phải cái mùi hôi kinh sợ của đêm qua. Tôi nghĩ thầm, chắc không thể ở đây được. Tôi xuống bếp hỏi ông các gian, sâu đầu đen ở đâu nhiều quá, làm sao ở được? Ông cho biết loại sâu đó ở rừng cao su bên đường bay qua. Những nhà xung quanh không bị, nhưng riêng nhà thờ thì nó bay vào đóng đen cả dưới mái nhà. Ông mục sư trước cũng không ở được, phải cất nhà ở ngoài chợ, còn nhà này bỏ không, chỉ Chủ nhật nhóm xong đóng cửa để đó. Tôi ngồi đầu nhà suy nghĩ rồi cầu nguyện. Quả thật trên bước đường chức vụ của tôi không có kinh nghiệm nào giống với kinh nghiệm nào, nên tôi phải luôn luôn tùy thuộc Chúa để được Ngài dẫn dắt. Tôi mời ông Bảy Hồ và ông Hai Học đến để bàn tính cách diệt sâu đậu đen. Chúng tôi lấy rẻ cuốn vào đầu cây sào, tẩm dầu hôi rồi cua lên đốt dưới mái. Sâu đậu đen đóng dưới mái ngói từng lớp dày, đội cả ngói lên, bị lửa rơi xuống như lúa trút vào bồ. Ông Học phải đào một cái hố lớn ngoài vườn để hốt sâu đổ vào đó. Ngày đầu chúng tôi hốt được đến 15 thùng thiết đầy, thật là kinh khủng. Ngày hôm sau tiếp tục chiến dịch, được thêm 7 thùng nữa. Tưởng như thế là hết, nhưng chỉ được ít ngày, mỗi tháng từ 10 đến 20 âm lịch, khi có ánh trăng thì loại sâu này lại từ rừng cao su rủ nhau bay về đáp xuống mái nhà từng đám như mưa. Thế là ban ngày tôi lại đốt rồi quét, mỗi lần vài ba thùng thiết, và cứ như thế suốt trong 6 năm cho đến khi trùng tu nhà thờ lần thứ hai, thay mái ngói bằng tôn, lúc đó mới hết nạn sâu đầu đen. Về việc mua đất cũng như trùng tu nhà thờ Long Thành, phải kể đến sự đóng góp của Hội Thánh Biên Hòa. Lúc đó mục sư Thái Văn Nghĩa là chủ tòa và ông Phan Văn Thịnh là tư hóa. Một ngày kia trên đường đi Vũng Tàu, ông bà Thịnh ghé thăm Hội Thánh Long Thành, yêu cầu tôi cho biết nhà thờ cần sửa chữa như thế nào, ông sẽ cho xe chở thợ và cây đến. Trên đường về, ông bà lại còn ghé biếu tôi tiền, gạo, cá, đúng vào lúc mọi thứ trong nhà đều đã cạn. Ông bà Sáu Thịnh đi rồi, tôi lên nhà thờ cầu nguyện cảm tạ Chúa là đấng thấy rõ nhu cầu của Hội Thánh cũng như nhu cầu của người hầu việc Ngài. Sau khi nhà thờ được tái thiết lần thứ hai, thay mái ngói bằng tôn thì sâu đầu đen không còn đến thăm nữa. Một phần vách là ván cũ, hư mục, được thay mới, nửa dưới vách được xây, trông đã khá khang trang. Đền thờ thuộc thể được sửa xong thì Chúa lại sửa luôn cả đền thờ thuộc linh của con cái Ngài. Một số đã sa ngã, ăn năn trở lại, Hội Thánh được phấn hưng, Chúa khiến nhiều người tỉnh thức biết hầu việc Chúa. Các buổi nhóm Chúa Nhật lúc đầu từ 5-7 người, dần dần lên đến 20-30 rồi 50-60 người. Lễ Giáng sinh năm 1959, số con cái Chúa nhóm lại hơn 100 người. Kẻ đem bột, người đem gạo đến, gói bánh, nấu xôi. Nhóm kỷ niệm Chúa Giáng sinh xong, cả Hội Thánh dùng bữa thông công thật vui vẻ. Tối 25 là buổi truyền giảng, có một số người cầu nguyện tin Chúa khiến Hội Thánh được khích lệ. Hội Thánh dần dần tiến đến tự trị, tự lập về tài chánh. Miếng đất thuê, nay Hội Thánh đã mua đất rồi sửa lại tư thất, làm phòng khách, bếp, nhà vệ sinh, đào giếng. Phía trước xây mặt tiền, làm cổng, lát xi măng, sân trước. Cuối cùng, từ một đống hoang tàn, với ngôi nhà thờ siêu vẹo, với vài ba gia đình tín đồ yếu đuối, nguội lạnh, Long Thành đã trở nên một hội thánh, tuy còn rất nhỏ, nhưng có thể đứng vững được. Về Long Thành, đối với tôi, 6 năm đầu từ 1958 đến 1964 là một thời gian dài và đầy thử thách. Nhưng có điều lạ lùng là Chúa lại dùng những biến cố nhỏ nhặt trong đời sống để tỉnh thức và thêm đức tin cho tôi. 3 lần tôi suýt bị rắn độc cắn. Ở trong bếp có một đống củi. Lúc tôi xuống bếp thì tay đụng vào mình rắn. Nó ngóc đầu lên. Có thanh củi, tôi đập trúng đầu, nó toài ra, làm đổ cả đống củi xuống. Tôi đập thêm mấy cái nữa, gãy xương sống, nó không bò đi được, nhưng cứ nằm một chỗ quằn quại, vùng vẫy, trông thật kinh sợ. Tôi gọi ông hai học ở phía sau nhà thờ sang. Ông cột sợi dây vào cổ nó, lôi ra một con rắn dài gần 2 mét, nặng 3,5 kg. Một lần khác, sáng sớm tôi ra giếng, cầm gầu múc nước, thì một con rắn trong gầu trườn ra, khoanh tròn dưới đất, rồi ngóc đầu lên, tôi cũng đập được. Có lần rắn bò cả vào nhà, leo lên mái ngói, nằm đó chờ bắt chuột. Nhưng Chúa cũng đã gìn giữ tôi không bị hại gì. Trong những năm chiến tranh, quận Long Thành cũng bị pháo kích luôn. Có lần đạn bích kích pháo trúng mái nhà thờ, sập đổ một ít, nhưng Chúa cũng đã sai thiên sứ che chở cho tôi được an toàn. Cứ mỗi lần được thoát nạn, như vậy là một lần tôi được Chúa thêm đức tin, được an ủi, biết rằng dầu ở cảnh ngộ nào, Chúa vẫn hằng ở với mình. Từ năm 1965 đến 1973, Hội Thánh Long Thành được tự trị tự lập về tài chánh, nhưng chỉ trên danh nghĩa. Thực tế, chỉ có tháng đầu năm 1965 là Hội Thánh cung lương đủ để xin tự trị, còn những tháng sau, khi thì được 2/3, khi chỉ còn một nửa mức lương. Rồi đến tháng 8 năm 1973, trước khi tôi rời Long Thành, tôi đã yêu cầu Hội Thánh cố gắng cung đúng mức tự trị thêm một lần nữa để lấy đà cho vị kế nhiệm. Tôi cũng cần phải ghi nhận ở đây là trong nhiều năm tôi ở Long Thành thì Hội Thánh Biên Hòa và một số con cái Chúa đã yểm trợ cho quỹ tự trị và cho cả việc mua đất cũng như tái thiết nhà thờ nữa. Ngày 15 tháng 7 năm 1973 là ngày hội đồng lưu mời chủ tọa của Hội Thánh Long Thành. Mục sư Nguyễn Văn Huệ đã được mời về đây thay thế tôi. 2 tuần sau, tôi được thư và biên bản của địa hạt bổ nhiệm đi Hội Thánh Lái Thiêu. Ngày 15 tháng 8 năm 1973, tôi bàn giao sổ sách và cơ sở cho ban trị sự. Hội Thánh Long Thành thuê một xe lô 10 chỗ ngồi và một chiếc xe lam để tiễn đưa chúng tôi đến tận Hội Thánh Lái Thiêu. Có tất cả 20 ông bà trong ban trị sự, một số thanh niên, thiếu nhi và cháu Kim Loan đại diện cho gia đình ông bà Nguyễn Ánh Sáng là nghĩa tử của chúng tôi cùng đi. Từ khi vào Nam, năm 1954, Hội Thánh Long Thành là nơi chúng tôi ở lâu nhất, đã gắn bó suốt 16 năm. Các con cái Chúa hầu hết nghèo nàn, đơn sơ, nhưng đã cùng với chúng tôi chia ngọt, sẻ bùi. Có nhiều các cụ, các ông bà, các thanh niên vẫn còn trung tín với Chúa cho đến ngày nay, và đó cũng là sự an ủi lớn cho tôi. Chương 19. Đến Hội Thánh Lái Thiêu. Chúng tôi đến Hội Thánh Lái Thiêu thuộc tỉnh Bình Dương ngày 15 tháng 8 năm 1973. Cùng đi có độ 20 con cái Chúa tại Hội Thánh Long Thành. Thật là một cuộc tiễn đưa hết sức cảm động. Đến nơi, thầy truyền đạo Ngô Tấn Lợi đã về Sài Gòn. Chỉ có mấy thanh niên coi nhà thờ để giao cơ sở lại cho tôi thôi. Một số gia đình các con cái Chúa ở gần nghe tin mục sư đến, ghé thăm. 3 hôm sau, thầy truyền đạo trở lại đưa tôi đi thăm tín đồ của Hội Thánh Lái Thiêu. Tất cả có 13 gia đình con cái Chúa, trong đó có 5 gia đình không trọn vẹn, nghĩa là chỉ có 1 hoặc 2 người tin Chúa. Cơ sở Hội Thánh khá tốt, nhà thờ mới xây cất, có một tư thất 2 phòng, sườn bằng cây, có một đầu hồi xây gạch, còn thì đóng vách ván, có nhà vệ sinh và phòng tắm, cũng có một giếng chung với nhà bên cạnh. Miệng giếng được xây và có nắp đậy. Hình thức có vẻ vệ sinh, nhưng nước thì đáng nghi ngờ. Khi múc lên, dùng phải đánh phèn, và nước phải đun sôi thật kỹ, vì giếng được đào trong khu nghĩa địa. Phía trước nhà có 3 nấm mộ xây, phía sau nhà thờ và bên hông tư thất có 5 nấm mộ khác. Tổng cộng cả khu vườn nhỏ bé, hơn 1 sào đất của nhà thờ, đã có đến 12 nấm mộ. Những khu nhà hàng xóm xung quanh đấy cũng vậy, đầy mồ mả đủ loại, mả xây, mả đá, mả đắp đất. Hàng năm cứ vào những ngày giáp Tết, thân nhân những mả đó lại đến dọn dẹp, thắp nhang. Còn những ngày thường thì dân địa phương sinh hoạt cạnh bên hoặc ngay trên những mồ mả này. Họ ngồi chơi trên mả đá, phơi phóng, úp chén bát, chậu, son, nồi trên mả. Mồ mả hầu như gắn liền với một phần đời sống của họ. Riêng đối với tôi, một người giảng Tin Lành, thì đây là một trong những bài học cuối cùng tôi cần phải học trong chức vụ. Hãy chịu cực khổ làm việc của người giảng Tin Lành. Mọi phận sự về chức vụ của con phải làm cho đầy đủ, kể cả việc phải sống chung với người chết. Thời Chúa Giêsu, chỉ có người bị quỷ ám mới ở nơi mộ mả, như Mác đoạn 5 từ câu 1 đến 5. Nhưng ở đây, tôi phải ngày đêm sống giữa khu mồ mả này. Do vậy, tôi vẫn thấy được an ủi khi suy nghĩ rằng kẻ chết đã chôn không làm hại được. Duy kẻ chết chưa chôn mới gây nhiều đau khổ cho con người. Sau một thời gian thăm viếng gây dựng, số tín hữu đi nhóm tăng lên dần, từ khoảng 15 lên đến 30 người nhóm mỗi sáng Chủ nhật. Nhưng cũng trong những tháng này, sức khỏe của tôi lại dần dần sút giảm. Đến tháng 8 năm 1974, đúng một năm sau ngày đổi về lái thiêu, tôi đau ốm luôn nên phải xin địa hạt cho tạm nghỉ 3 tháng để chữa bệnh và tĩnh dưỡng. Tháng 10 năm 1974, tôi trở lại hội thánh để lo chương trình Giáng sinh, có thầy truyền đạo Nguyễn Văn Hùng phụ tá. Nhưng đến đầu năm 1975, bệnh tái phát. Tôi cứ hay bị choáng váng và nôn mửa luôn, không thể cầm cự nổi, tôi phải xin địa hạt cử người thay thế. Lúc đó, chủ nhiệm Đông Nam Hạt là mục sư Nguyễn Văn Quan và thư ký địa hạt là mục sư Lương Văn Sấm đến an ủi tôi, rồi mục sư Trương Phát Đạt được cử đến thay thế. Khi rời lái thiêu, thấy mục sư Đạt không có xe đạp, tôi đã dâng chiếc xe tôi vẫn đi cho hội thánh, để tôi tới Chúa có phương tiện thăm viếng. Tôi trở về dưỡng bệnh tại Tư Gia, một căn nhà nhỏ ở đường Nguyễn Hoàng, nơi Đức Chúa Trời đã ban cho gia đình tôi theo như lời chúng tôi xin trước khi rời miền Bắc năm 1954. Tôi thấy mình như con thỏ rừng yếu đuối, nhưng Chúa đã cho có chỗ trong khe vầng đá thật vững chắc lắm. Chính tại căn nhà này, 6 con chúng tôi đã ăn học suốt những năm nhà tôi và tôi, nhất là tôi phải thường xuyên sống xa các con và ở luôn tại hội thánh. Từ năm 1955 đến 1974, suốt 20 năm chức vụ ở miền Nam, tôi đã lấy hội thánh làm gia đình. Còn gia đình và con cái tôi được giao phó vào cánh tay từ ái của Đức Chúa Trời. Chương 20. Nghỉ hưu. Tôi nằm dưỡng bệnh vào những tháng đất nước trải qua thật nhiều biến động. Gia đình các con chúng tôi cũng gặp thử thách như phần nhiều các gia đình khác. Nhưng nghĩ cho cùng, tôi thấy cuộc sống chúng tôi giữa cơn ba đảo của thời cuộc chẳng khác gì một cánh bèo nổi trôi không đáng kể gì. Chính trong những ngày gian truân, trong nỗi hoang mang lo lắng chung, Chúa đã kéo gia đình chúng tôi đến gần Ngài và đến gần nhau nhiều hơn. Tính tôi ở đâu ở đó, nhưng nhà tôi thì không ở yên, cứ chạy đi chạy về như con thoi. Hôm đi Phú Lâm thăm gia đình con Tường, ngày đi Thanh Đa thăm gia đình con Bảng, con Minh, con Bình. Cả gia đình con Hoa phải nai lưng ra lao động, may bao tay bảo hộ lao động để mỗi tháng có tiền mua gạo. Ở Phú Lâm có một nơi làm chao ngon có tiếng, con Hoa giới thiệu cho mẹ mua ăn và cũng lấy một ít đem bán. Thấy bán được, nhà tôi nhờ con lấy thêm, thế là cứ hàng tuần đi Phú Lâm lấy chao về bán lẻ. Có khi con Hoa đi Hông Đa chở cho mẹ, có khi con Tường phải đạp xe thồ chao đến. Dù vậy, trong những ngày hoạn nạn, tôi lại được gần gũi các con, các cháu hơn. Lúc gia đình con Tường ra đi vào năm 1979 thì cả nhà tôi và tôi đều thấy buồn và trống vắng ghê gớm, tưởng như không có gì có thể bù đắp lại được. Con Minh và con Bình phải đi cải tạo xa, mẹ thương con, bà thương cháu, cứ cách ngày hoặc vài ngày lại lên xe buýt đi cư xá Thanh Đa thăm con, thăm cháu. Nhìn thấy cảnh nhà các con mà lòng dạ xót xa. Con Dung phải thức dậy từ 5 giờ sáng để bế con Hạnh đi gửi, rồi đi làm đến chiều mới về. Con Tâm thì phải một mình xoay sở với hai con còn nhỏ, vừa đan mây tre, vừa coi con, vừa nhận giữ trẻ để lần hồi sống qua ngày. Con Bình, con Minh thì đi tù cải tạo biển biệt, cả nửa năm không có tâm hơi, âm tín gì. Nhìn cảnh nhà như thế, dù lòng sắt thép cũng phải nát tan. Nhà tôi vốn đã gầy ốm, lại cứ thường xuyên leo lên xe buýt đi Sài Gòn, rồi sang xe đi Thanh Đa, đến Đài Liệt Sĩ đi bộ vào thăm cháu, ở lại độ 3-4 tiếng đồng hồ, bớt mệt, lại tất tả đi về giữa tiếng khóc đòi của con Vi, con Hạnh, con Hà, mà lòng như đứt từng khúc ruột. Rồi đến khi có thư của con Bình, con Minh, báo tin gia đình được phép đi thăm nuôi, thì mấy mẹ con lại ki cóp thức ăn khô, tay xách, nách mang, lặn lội đi hàng mấy trăm cây số vào tận các trại trong rừng để tiếp tế cho con. Đến năm 1978 thì con Bình được về, nhưng lại bị quy định đi sản xuất ở khu kinh tế mới, ròng rã suốt mấy năm mới mãn hạn. Đến năm 1980 thì con Minh được thả về đoàn tụ với gia đình. Như vậy là đến cuối cùng, Đức Trời đã giải cứu cả gia đình tôi, các con cùng các cháu. Năm 1977, tôi đã hết bệnh, nhưng thấy sau nhiều năm lao nhọc, sức khỏe đã suy kém, gia đình các con lại gặp nhiều hoạn nạn. Nhà tôi phải tất tả bôn ba như thế, nếu tiếp tục ra lo hội thánh thì làm sao có thể kham nổi. Vì thế, sau nhiều tháng cầu nguyện, tôi đã viết đơn xin nghỉ hưu và được địa hạt Tổng Liên Hội chấp nhận cho hưu trí kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 1978. Từ đó, tôi thường đi nhóm ở nhà nguyện tại chung cư Minh Mạng và hàng ngày để nhiều thì giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Tôi đặt một chương trình cầu nguyện hàng tuần, mỗi ngày cứ đều đặn 2 lần, sáng, tối, dốc đổ trước mặt Chúa các vấn đề của hội thánh, các nơi, của gia đình, cầu nguyện cho các tôi tớ, con cái Chúa mà tôi được biết, cũng cầu nguyện cho đất nước trong cảnh khốn khó, nghèo nàn. Trong những ngày đầy biến động này, tôi luôn luôn thấy lòng bình an. Tôi đã học biết trao mọi điều lo lắng của mình cho Ngài, vì Ngài là đấng hay săn sóc tôi tớ con cái Ngài. Chúa đã đỡ cho tôi gánh nặng phải điều hành công việc hội thánh, đã đưa tôi về hậu phương. Tôi được nghỉ chăn một bầy chiên, nhưng trong một phương diện khác, Chúa lại trao cho tôi nhiều bầy chiên khác, đông đúc hơn, để tôi có thể cầu thay, chia sẻ, giảng dạy hoặc giúp đỡ các tôi tớ trẻ của Chúa trong những nghi lễ của hội thánh, hôn phối, tang lễ, dâng con. Như vậy, dù đã về hưu, nhưng tôi vẫn được Chúa dùng trong những công việc cần thiết của hội thánh Ngài. Thật, đối với một người hầu việc Chúa thì không có gì sung sướng hơn là được tiếp tục hầu việc Chúa cho đến cuối cùng, giàu đến tuổi già bạc, vẫn còn được thảnh mậu và xanh tươi. Dần dần, tình hình chính trị bớt căng thẳng, chúng tôi được tin của các con đã đi ngoại quốc là con Thanh, con Tường, cũng được các con gửi quà, gửi thuốc về giúp. Chúa đã cho tôi được thấy con cái trưởng thành, có gia đình riêng, 4 trai, 2 gái, 2 rể, 3 dâu, 12 cháu nội ngoại, và một gia đình nghĩa tử là Nguyễn Ánh Sáng với 8 cháu và 2 chất. Trong thời gian tôi hầu việc Chúa ở Thánh Long Thành, hai vợ chồng Nguyễn Ánh Sáng kính mến Chúa và yêu mến ông bà mục sư. Lúc đó, hai vợ chồng mới có 2 con gái nhỏ. Nhà tôi đặc biệt yêu thương gia đình này vì lúc đó họ nghèo lắm. Về sau, hai vợ chồng đem con nhỏ về quê vợ ở Túc Trưng làm ăn. Chúa ban phước nhiều, cuộc sống khá hơn cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Khi đã làm ăn khá giả, Ánh sáng không quên hội thánh Long Thành. Lễ Giáng sinh đã dâng cả một con heo khoảng 50 ký để hội thánh có bữa thông công vui vẻ. Cũng đem tặng chúng tôi một món quà ý nghĩa là một chiếc giường gỗ thật đẹp, để khi nào nghỉ ngơi trên giường đó thì chúng tôi nhớ đến gia đình này mà cầu nguyện. Dù thời gian trôi qua, gia đình Ánh Sáng cũng trải qua nhiều nỗi truân chuyên, nhưng vẫn một lòng một dạ trung tín với Chúa, ngay cả những khi gặp thử thách nặng nề. Cháu Kim Phượng qua đời, Kim Loan bị thương nặng trong một trận pháo kích. Cháu Ánh Hoàng tử nạn lưu thông, nhưng cả gia đình vẫn cứ vững vàng trong đức tin và hiện nay sống tại Xuyên Mộc, trong nhiều năm là chấp sự Hội Thánh Bà Rịa và hiện nay là một cột trụ của Hội Thánh mới thành lập tại Bà Tô, Xuyên Mộc. Cháu Kim Loan là con lớn, đã có chồng là Nguyễn Chí Thống, hai vợ chồng hiện sống tại Vũng Tàu và có một gái, một trai. Cháu Kim Hương lấy chồng là Trần Văn Tư ở Bà Tô, hiện cũng đã có một con, còn lại ba cháu gái là Kim Phụng, Kim Vân, Kim Tuyến, bốn cháu trai là Ánh Linh, Ánh Ân, Ánh Phước và Ánh Thiện. Các cháu đều theo gương cha mẹ, yêu mến Chúa. Gia đình ông bà Ánh Sáng ở Bà Tô là một gương sáng cho cả hội thánh, cũng như những người chưa tin Chúa ở khu vực này. Gia đình này cũng là một niềm an ủi lớn cho chức vụ của tôi.
Yeah.